This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Trên lời đặc biệt của đài cả đó đã có sự hiện diện của Tiến Dũng. Hành tính xin được chào Tiến Dũng trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Hôm nay là một bầu trời rất là đẹp. Bạn như thế nào? Có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600. Gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không?
Cũng rất là ok bạn Hèn. Tình hình nó như là một cái tình hình phải không bạn?
Đúng rồi, tình hình vẫn là tình hình của tôi. Sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán phải nói là không có được đẹp lắm. Lý do vì những cái report như là về IBM rồi Boeing khi mà report ra thì nó không được như là trông đợi, thì thị trường chứng khoán có một cái phần nào đó shaking buổi sáng ngày hôm nay. Riêng về Dow Jones thì giảm 295 điểm, hiện tại là 27.276 điểm. Nasdaq thì giảm 19 điểm, hiện tại là 9.904 điểm. Con số này vẫn còn rất là cao, có thể lên 10.000 lúc nào không hay, cái tụi vị. Và SP500 giảm 31 điểm, hiện tại là 3.200 điểm, thì nốt 15 là 0.81%. Dầu thô thì giảm 30 xu, một thùng dầu thô là 37.96 đồng, 1 euro đổi được 1 đồng 13 xu, vàng thì lên 22.70 đồng, 1 ounce vàng hiện tại 1.728 đồng 80 xu. Với lại số quyết định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.87%, lãi suất quyết định cho 20 năm thì ngày hôm nay là 3.50%, lãi suất quyết định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.52%. Ở Việt Nam, một bị kim mua vào là 23.240 đồng, bán ra là 23.270 đồng, vàng thì mua vào 48.380.000 đồng cho một lượng, bán ra là 48.550.000 đồng cho một lượng, quý thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì quý vị nào cần công ăn việc làm thì Dunkin Donuts ngày hôm thứ hai thì họ đã ra một cái thông báo, họ sẽ mướn 25.000 người. Và cái người Chief Human Resource thì cái bà Stephanie thì nói rằng bà keep American running and working, cái câu rất là hay. Đây là cái lĩnh vực về nhà hàng ăn uống đầu tiên mà mướn người, quý thưa quý vị. Ngoài ra thì những công ty khác thì có công ty mướn thêm người, chẳng hạn như là Walmart vân vân, nhưng Amazon cũng vậy. Nhưng mà đây là cái lĩnh vực về ăn uống nhà hàng, 25 người, cái điều này cũng rất là vui, quý vị. Nếu công ty quý vị nào mà cần việc làm thì bạn hãy đi nộp đơn ở Dunkin Donuts, 25.000 công ăn việc làm. Và cái con số người thất nghiệp đã giảm xuống, như ta cũng thấy rằng chưa bao giờ mà người ta nghĩ rằng trong tháng 5 2.500.000 người go back to work, chưa bao giờ. Con số này đã làm cho shaking cái số người gọi là unemployment rate từ 14.7% xuống còn 13.3%. Và hy vọng rằng trong những ngày sắp tới sẽ con số này mướn người, con số người mà gọi là đi làm trở lại tăng lên, và cái số rate unemployment rate sẽ giảm xuống, cái thưa vị. Trong khi đó thì bản tin không được vui, thứ năm tuần rồi thì khối OPEC đã họp lại và đưa ra quyết định hôm thứ sáu tuần rồi. Tức là họ sẽ tiếp tục cắt giảm 9.700.000 thùng dầu thô cho mỗi ngày ra thị trường. Cái vấn đề là hôm đầu tháng 4 thì họ đã họp lại một lần theo như lời kiến nghị của Tổng thống Donald Trump, tức là các anh phải cắt giảm để giữ bình ổn lại cái giá dầu thô. Vì lúc đó chúng ta nhớ là dầu thô, muốn ra một thùng dầu thô là phải đóng mấy chục đồng để mà cất thùng dầu thô đó vào kho dự trữ. Nó gọi là positive luôn. Thì bây giờ nó đã đỡ rồi. Thì lúc đó đầu tháng 4 khi mà quyết định xong rồi, tháng 5 họ bắt đầu cắt giảm 9.700.000 thùng dầu thô mỗi ngày, thì bắt đầu giá dầu thô lên trở lại. Và đây là cái số lượng cắt giảm lịch sử, chưa bao giờ nhiều như vậy. Và cái họ đã đưa ra cái thời gian là tháng 5 và tháng 6. Nhưng hôm thứ 5 tuần rồi họ họp xong thì họ quyết định thứ 6 là họ nói rằng họ sẽ tiếp tục kéo cho hết tháng 7. Tức là chúng ta thấy dầu thô sẽ có chiều hướng tăng lên từ từ vào từ đây đến cuối tháng 7. Và không biết rằng trong tương lai sẽ như thế nào. Nhưng mà tôi cũng cho trước đây cũng đã giải thích quý vị, dầu thô lên cũng vừa vừa thôi. Miễn sao mà dưới 5 triệu đồng thùng thì ok rồi. Thì lúc đó cả đôi bên đều sống nổi. người dân trả tiền cũng không nhiều, mà người chủ của những cái hãng dầu thô đó, những cái mỏ dầu đó cũng không có đến nỗi tệ. Cái thưa vị, là khoảng trước đây thì người ta nói rằng 60 là ok, nhưng tôi nghĩ rằng 50 đồng thì ok. Vâng, bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái second stimulus package. Hôm thứ Sáu tuần rồi thì một cuộc họp báo thì chúng ta biết rằng Tổng thống Donald Trump đã ca ngợi cái số báo cáo từ cái Labor Department, tức là về cái Bộ Lao động. Số người xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm xuống cái raise rồi, 2,5 triệu người đã đi làm trở lại vào tháng 5. Điều này đã làm cho cái second stimulus package của Hạ viện hình như là đi vào, gọi là is dead, hình như là không có cái cơ may để mà cái mầm móng của nó cũng đã bị chấm dứt, cái thưa vị. Khi mà cái bài diễn thuyết của Tổng thống Donald Trump họp báo đó thì rõ ràng rằng Hạ viện muốn đưa ra cái second stimulus package để lấy lại uy tín, vì cái đầu tiên là Tổng thống Donald Trump đã đưa ra 2,200 tỷ. Và sau đó thì kéo dài, ngay cả cái check chúng ta đang có đó là cái tên của Tổng thống Donald Trump đã ký. Đây là cái check từ Tổng thống Donald Trump, thật sự ra thì tiền thuế người dân thôi. Nhưng mà lấy được tiền thuế này ra không phải là dễ, kính thưa quý vị. Chúng ta lấy cái tiền này ra khỏi chính phủ hay là dễ. Và Tổng thống Donald Trump đã lấy ra được và đã phân phát cho người dân trong những thời gian khó khăn. Và Hạ viện cũng muốn làm điều này nhưng mà hình như là không được. Vì đưa ra trong lúc này thì chắc chắn là người dân đa số là không có cần. Theo cái report cách đây một tuần thì nó gửi ra, thống kê người dân không có sử dụng tiền này để trả tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền uống hay là tiền chi phí cho những cái sinh hoạt cần thiết. Nhưng mà mua game thì nhiều, mua TV thì nhiều, rồi sử dụng mua quần áo thì nhiều. Cái đó là không phải là essential, cần thiết, tức là những cái vật cần, cái điều kiện cần thiết. Và cái second stimulus này có thể sẽ không thực hiện, nhưng có thể một phần nhỏ nào đó, tức là small stimulus package sẽ chi cho tuyến đầu, chẳng hạn những người làm về đưa thư, hoặc là những người làm cho chính phủ, đặc biệt về cảnh sát, rồi những người làm cho về y khoa, những người về bác sĩ, y tá, v.v., những người tuyến đầu. Và hiện tại bây giờ thì nghĩ là nên chi ra một phần để cho cảnh sát, cũng rất là tội nghiệp trong thời gian này, kính thưa vị. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, cũng tình cũng khá là thú vị và quan trọng với những người nào đã nhận cái tiền PPP, và gọi tắt là Paycheck Protection Program. Chúng ta biết rằng ngày 6 tháng 5, lưỡng đảng đã thông qua và đã ký thành một cái luật. Trước đây là PPP, stand for cái Paycheck Protection Program. Bây giờ nó cộng thêm chữ F and A nữa, tức là PPPFA, Paycheck Protection Program Flexibility Act. À, cái này đã ký được thành luật nha, thưa quý vị. Cái luật này nó chia ra 5 cái điều khoản nhỏ nhỏ, mà cái điều khoản đầu tiên là trước đây quý vị, thí dụ quý vị nhận từ chính phủ cái tiền PPP này 1.000 đồng, và trong đó có rối rõ rằng 75%, 1.000 đồng là 750 là chi cho nhân viên, tức là cái spend for cái payroll 75%, và 25% là expense. Thí dụ như bây giờ Tiến Dũng nhận 1.000 đồng PPP, thì cái 1.000 đồng đó thì cũng sẽ trích ra 75% để trả lương cho nhân viên, 25% trả điện nước, bill, điện thoại, v.v. nghe về tiền cần thiết. Đó là cái tiền mà chính phủ yêu cầu quý vị khi nhận được. Nhưng mà bây giờ chỉ có 60% thôi. Cái luật mới đó là PPPFA đó, là thay vì 75 trả lương thì bây giờ là 60% là trả lương thôi. Nhận 1.000 trả lương 6%, 60%, 40% là expense, trả tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền mướn chỗ, everything. Đó, trả cái đó. Trước đây thì PPP là 8 tuần thôi. Cái trong thời gian 8 tuần sau đó là không còn sử dụng tiền này nữa, giữ đó, dư nhiều trả lại. Thì bây giờ là 24 tuần. PPPFA, extend time period, thay vì 8 tuần, bây giờ là 24. Chúng ta có thể sử dụng đồng tiền này cho 24 tuần, ok? Rồi, cái thứ ba là cái June 30 là deadline để rehire worker. Thì bây giờ là December 31, 2020. Tức là những người worker đi làm, chúng ta có thể kêu họ lại đi làm, và cái deadline này sẽ kéo dài ra 31 đến 2020. Thay vì chúng ta cần phải trả lại là June 30, là không có, vẫn những người nhân viên này vẫn ở nhà lấy tiền, thì bây giờ có thể chính phủ sẽ giúp đỡ một phần nào đó ông chủ lấy tiền này chi ra phần nào đó để giúp cho rehire worker trở lại và kéo dài đến 31 tháng 12 2020. Cái thứ tư là rehire, cái bây giờ cái số nhân viên 10 người làm mua là 400 tiếng thì bây giờ 20 người làm có thể cover được 400 tiếng cũng ok, tức là miễn sao cái số giờ nó vẫn là full time. Rồi cái số tiền này trước đây là phải trả lại trong vòng 2 năm, không phải trong vòng 2 năm, tức là after extend the repayment term from 2 years thì bây giờ là 5 năm, tức là cái thời gian để trả cái tiền này lại là 5 năm. Thì trước đây là dường như tiêu không có biết rõ cái term repayment là after 2 năm hay là trong vòng 2 năm, nhưng mà họ nói là repayment term 2 years, bây giờ là 2-5 years, trước đây thì 2 năm, bây giờ chúng ta phải trả cái tiền lại là 5 năm phải trả tiền lại. Thì đó là những cái thông tin mới nhất mà Tiến Dũng gửi đến quý vị qua cái luật mới mà PPP, bây giờ ký thành luật là PPPFA. Xin trở lại với anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, cho nên quý vị cũng cần lưu ý, nếu mà quý vị nào mà đã biết đến cái chương trình này, cái chương trình này nó mới chỉ ra trong những ngày gần đây, thì quý vị thêm hai chữ FA đằng sau, ba cái chữ PPP. FA thì quý vị cần lưu ý và hiểu rõ hơn trong cái sự hỗ trợ, cái gói hỗ trợ mới này, để chúng ta không có bối rối gì trong tất cả những cái ngày tháng sau khi mà sẽ trở lại bình thường, thì chính phủ cũng sẽ rà soát lại tất cả những cái vấn đề mà chúng ta đã thực hiện được của những cái chương trình hỗ trợ của chính phủ, và hy vọng là trong những cái thời gian sắp tới thì khi trở lại bình thường thì Tiến Dũng sẽ có được những cái bản tin để cho quý vị cập nhật được nhiều hơn, cập nhật được rõ hơn, đúng không bạn?
Dạ vâng, đúng là như vậy anh Hoàng Tính. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc anh Hoàng Tính và quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn bình an. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chúc quý vị sức khỏe. Kính thưa quý vị, chương trình này cũng được sự bảo trợ của nhà hàng The Pearl Restaurant trong khu thương mại Asia Times Square. Và kính thưa quý vị, hiện tại để bảo đảm cho sự an toàn sức khỏe cho quý vị thì nhà hàng Pearl cũng đã có nhận đặt thức ăn take out to go, thức ăn tươi ngon chỉ có từ nhà hàng The Pearl Restaurant. Điện thoại ngay cho nhà hàng Pearl trong Asia Times Square, số điện thoại 972-975-5222. Và kính thưa quý vị, với cái lệnh mở cửa trở lại thì từ nay thì nhà hàng có thể phục vụ quý khách theo cái sự chỉ dẫn ăn tại nhà hàng rất là vệ sinh của CDC hướng dẫn. Và thưa quý vị, chương trình này cũng được sự bảo trợ của siêu thị Hồng Kông tại Grand Prairie, siêu thị Hồng Kông tại Dallas và Asia Times Square. Siêu thị Hồng Kông là nơi cung cấp thực phẩm tươi, ngon, tốt, sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh và sự an toàn cho quý khách. Chân thành cảm ơn nhà hàng The Pearl, siêu thị Hồng Kông, Asia Times Square đã bảo trợ cho những chương trình có ích lợi cùng với cho quý vị thính giả để mà phòng chống cái dịch bệnh COVID-19 này. Xin cảm ơn rất nhiều.